Đức Phật có dạy chúng ta là nếu mà chúng ta muốn tăng trưởng trí tuệ, chuyển hóa vô minh, thì một trong những cái cách đó là chúng ta thường xuyên học pháp. Tại vì mỗi khi chúng ta nghe thì chúng ta sẽ mở mang được hiểu biết. Có thể chúng ta chưa thực hiện được, nhưng mà ít nhất chúng ta biết cái đó là gì. Phong và ví dụ, giờ quý vị chưa ăn chay trường được, nhưng mà quý vị biết ăn chay trường tốt, biết nó tốt đó, nhưng chưa làm được. Nhưng mà ít nhất mình biết cái đó, có phải không? Rồi bây giờ mình tập. Tôi ăn trường chưa được thôi, tôi ăn bò. Trường không được thì bò, bò ngàn tháng ngày. Bò đâu được, chừng 5 cái bò lên thêm ngày nữa, 2 ngày. Cho nên ăn trường không được thì ăn bò là vậy đó. Bò từ từ. Không? Nhưng mà mình nghe pháp rồi á, nó mở mang mà nó làm cho cái tâm tư mình nhiều lắm. Phong Hòa mới nhận một cái message của một cô đạo chúa. Cô mới gửi cho Hòa một cái đoạn ngắn là: thầy ơi, tuy con là đạo chúa, nhưng mà gần đây những bài pháp của thầy đã giúp cho con cởi mở trong cuộc sống con rất nhiều. Và một cô đạo chúa khác, cô gửi rằng: thầy ơi, con gốc chúa mà bây giờ con muốn nghe pháp quá, con có tội không? Phong Hòa chưa trả lời cái mail đó, nhưng mà xin thưa, không có tội. Vị đó vẫn giữ cái gốc đạo của mình, nhưng mà mình học pháp. Đạo Phật không ép ai phải theo mình hết. Nhưng mà pháp này là gì? Đây là một cái phương pháp để chuyển hóa. Cũng giống như quý vị trồng hoa, quý vị đi tìm nước, tìm nắng, tìm chất bổ dưỡng để cho cây hoa của mình nó tươi tốt. Chúng ta cũng thế. Chúng ta nghe pháp là để chúng ta đi tìm những chất bổ dưỡng cho tâm linh, chớ không phải chỉ thuần túy chúng ta theo đạo. Bởi vì mỗi chúng ta đã có đạo hết rồi. Dù mình không là đạo Phật, không là đạo Chúa, không là đạo Tin Lành, không là đạo gì, nhưng mà ít nhất mình cũng có đạo làm người căn bản nhất. Vậy thì chúng ta đâu có phải là người vô đạo, cho nên chúng ta chẳng cần phải theo đạo. Vì chúng ta đã có đạo, giờ phải làm sao học pháp để phát triển cái đạo đó, làm cho cái đạo đó mỗi ngày mỗi rộng mỗi lớn ra. Cho nên á, đời sống con người mình có hai phần: vật chất với tinh thần. Về mặt vật chất thì chúng ta phải làm sao nó ổn định là tốt, biết đủ là tốt. Và thưa đại chúng, biết đủ là một cái pháp cần thiết. Thì người không biết đủ thì lúc nào cũng muốn thêm. Cho nên trong Bát Đại Nhân Giác, một điều mà các Bồ Tát phải giác ngộ: càng lắm ham muốn thì lại càng khổ đau. Rằng bao nhiêu cực nhọc trong cõi sinh tử đều do ham muốn mà ra. Các bậc Bồ Tát biết thế, cho nên tu cái pháp ít muốn biết đủ. Hồi mình mới qua không có tiền, không có nhà ở, ở nhà chính phủ, cái mình ước nha: trời ơi, giờ mà tôi biết chút tiếng Anh tôi đi làm cái thôi mãn nguyện rồi. Biết tiếng Anh có cái việc, xong cái mướn ấp bạc ở thời gian, cái có tiền nữa, trời giờ tôi đâu có cần gì, tôi cần có cái nhà cũ cũ được rồi. Rồi có cái nhà, rồi có cái nhà xong rồi khá khá chút, cái mình thấy hàng xóm nhà đẹp hơn, nên tôi đâu có cần gì, tôi chỉ cần có nhà cỡ đó là được rồi. Cho nên đó là hồi mình từ cái không có gì mà ngày nay mình đã có như vậy, mà đôi khi mình chưa thấy đủ. Mà chính mình chưa thấy đủ cho nên cái khổ. Càng lắm ham muốn thì lại càng khổ đau. Rằng bao nhiêu cực nhọc trong cõi sinh tử đều do ham muốn mà có. Cho nên mình làm sao ổn định kinh tế. Tức là nếu mình có công ăn việc làm tốt, lương bổng tốt, là mình biết là mình có phước rồi đó. Đức Phật dạy nếu mình có cái phước đó nên trích một phần trong cái tiền lương của mình ra để làm mấy việc. Thứ nhất là để dành chút dưỡng già. Thứ hai là giúp đỡ người thân. Thứ ba là chi dụng hàng ngày. Thứ tư là để làm việc từ thiện. Chư Phật, Phật hay lắm nha. Phật dạy trong kinh đàng hoàng, ai có tiền của nên biết chia tiền của ra mấy phần. Để làm chi biết không? Không phần nào mình bị thiếu. Ví dụ bây giờ mình giúp người thân, tức là đời sống tình nghĩa mình không mất. Không phải rồi giàu có rồi cái quên người thân hết. Cho nên Phật dạy mình vậy, đâu phải Phật biểu mình lỗ lã đâu. Phật dạy mình cách sống mà lúc nghèo cũng như lúc giàu không bao giờ quên ơn, quên nghĩa. Rồi Phật dạy mình á, là để dành chút để phòng thân, tức là gọi là invest. Invest một phần nha, dưỡng già một phần. Có nhiều người invest bằng cách nào biết không? Bây giờ cái invest cũng là cái dưỡng già, tức là để tiền vô nhà băng kiếm tiền lời. Kiếm tiền lời là invest rồi chứ gì nữa. Đầu tư. Mà mai mốt già mà lấy cái tiền đó ra hưởng là dưỡng già chứ gì nữa. Cho nên quý vị mà đọc trong kinh đó, quý vị sẽ thấy Phật hay lắm. Cho nên mình mới gọi Phật là bậc nhất thiết trí, tức là cái bậc có trí tuệ biết tất cả. Cho nên khi mình đọc kinh đó, mình đừng có nghĩ tại sao Phật lại dạy mình mấy cái này chi, chuyện này chuyện thế gian. À, mình là người thế gian thì Phật dạy mình sống theo cách thế gian, mà thế gian mà không thế gian. Ở thế gian mà sống cái đời sống xuất thế gian thì mới giải thoát được. Cho nên Phật dạy cho người thân, giúp đỡ người thân. Và bởi vì, rồi thí dụ thôi, mai mốt lỡ mình sa cơ sách thất thế thì người thân giúp lại mình. Cái đó là cái chuyện mà Phật dạy mình sống không có quên nghĩa nè, rồi không có quên mình nè, tức là invest. Rồi xa rộng hơn là làm gì? Làm từ thiện, tức là giúp đỡ những cái người mà Pháp Hòa thấy là cộng đồng của mình, nói chung tất cả mọi người ai cũng có cái tâm đó. Mà nếu mình không có nghe Pháp, mình đâu biết bố thí là gì và tại sao phải bố thí. Cho nên mấy ngày nay, hai tuần lễ nay, kẻ ít người nhiều giúp đỡ để cho những cái tang lễ của các vị được tốt đẹp, đó là bố thí. Cho thưa đại chúng là mình có của đừng có cất, chỉ biết qua mình, lâu lâu mình trích một phần. Cũng giống như Pháp Hòa nói với quý bác già lớn tuổi, ăn tiền già của chính phủ, qua đây không có đi làm ngày nào mà tháng nào cũng kiếm ngàn mấy, phước quá trời rồi phải không? Nhớ là tháng để ra ít nhất cũng 10 đồng 20 đồng để dành bố thí. Đó là Pháp Hòa nói ít, chứ ngàn mấy mà chi có 50 cũng không có nhiều. Nói khiêm cung xin 10 đồng thôi. Cho nên đó là Phật dạy mình kinh tế ổn định, đó là phần vật chất. Về cái mặt tinh thần á, chúng ta cũng đừng quên. Tại vì nếu chúng ta có cái sự tu tập á, thì nó làm cho tinh thần mình nhẹ nhàng lắm với cái sự còn mất được thua ở thế gian. Pháp Hòa ví dụ thôi, mình để dành tiền trong nhà, nhưng mà lỡ bữa nào ăn trộm nó vô nó rinh đi mình khổ. Nhưng mà giờ có nghe Pháp rồi cái nó đỡ khổ là vậy nè. Phật nói tiền của, tiền bạc mà có là của năm nhà: một là nhà cháy, hai là nước trôi, bốn là con phá, ba là con phá, bốn là nhà nước tịch thu, năm là ăn trộm. Phật nói đúng quá, đỡ khổ quá. Cho nên có nghe Pháp nó đỡ một chút. Mình mà không nghe Pháp là mình hoàn toàn không hiểu gì hết, chứ thì mình mất của đó, mình còn mình rủa cái thằng trộm. Chứ mình có nghe Pháp rồi thôi. Hồi xưa mình không có gì. Quý vị biết không, Pháp Hòa đã từng gặp những Phật tử mà người ta làm chủ cả đó. Người ta là đầu tư hay người ta bị gạt á, không phải là 100-200 đồng đâu. Có người bị gạt hàng triệu. bạc triệu á, họ lên là nói chuyện với Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa nói thôi giờ cô chú nghĩ á, hồi đó mình qua đây mình không có gì hết trơn á, rồi nhờ mình cần kiệm mình làm ra rồi mình có được chút ít, rồi bây giờ mình mất mớ. Nhưng mà bù lại thì thôi, bây giờ mình không cũng còn nhà còn cửa, con cái bây giờ lớn ổn định, thôi kệ, mình cứ nghĩ như mình bố thí đi, mình bố thí đi. Thì hai vị nghe xong cái thì nhẹ nhõm người ra, chứ không thôi ngủ không được, thấy 1 triệu nó đè. Mà thật sự ra thưa đại chúng là bây giờ có buồn có khổ thì 1 triệu nó cũng chẳng chạy về. Quý vị có nhớ cái câu chuyện mà Hòa kể cái ông mà ông có tiền rồi ông đi kiếm hạnh phúc không? Ông có nhiều tiền cũng nhiều lắm mà ông có lúc nào ông cũng không có hạnh phúc hết á. Một bữa nọ ông mới lái xe đi vòng vòng, để ông ra, ông nói ai dạy cho tôi hạnh phúc? Tôi cái thì cái ông mà nhà nghèo kia đó mới dụ ông xuống xe. Nói để xuống đây tôi chỉ cho ông một bài học hạnh phúc. Cái thì ông mới lấy cái tay á, ông đập con ngựa một cái bóp con ngựa quán hồn, con ngựa chạy mất. Thì chở nguyên cái thùng tiền của ông chạy rồi, cái ông này bây giờ ông ngồi khóc quá trời luôn. Ông nói trời ơi, tiền của tôi để dành bao nhiêu ngày tháng để bây giờ nó mất hết trơn rồi. Ông khóc đâu chừng 3 ngày. Thì cái ông nhà nghèo kia đó, ông có cái thuật mà, cho nên ông cái thuật đó là cái nghệ thuật bắt ngựa, là ông bắt là ông dẫn về. Lúc này ông thấy cái thùng tiền ông trở lại, ông ôm mừng quá. Ông nói dạ, ông nhà nghèo ông hỏi bây giờ ông biết hạnh phúc là gì chưa? Ông có một cuộc hạnh phúc còn không biết, ông cứ đi chạy hoài đi kiếm, mà khi mà mất mà trở lại mà có là hạnh phúc. Ở câu chuyện chỉ muốn nói với chúng ta đơn giản là cái hạnh phúc á là nhiều khi nó ở ngay trước mắt mình mà tại mình không có thấy, mình không có biết, mà một khi mất cái đó rồi á mình mới tiếc. Chứ quý vị biết không, Pháp Hòa hát cái bài vọng cổ mà về tình mẹ đó, thì trong đó có một câu là: con biết một ngày mẹ phải xa con. Mà mỗi một lần mà hát tới cái câu đó là tự nhiên trong lòng mình nó nghẹn ngào. Vì cái đó là một cái câu chân lý. Con biết một ngày mẹ phải xa con, đó là một câu chân lý. Cho nên khi mà mình có được mẹ thì mình trân quý, mình hạnh phúc với sự có mặt con mẹ. Có nhiều khi trong cuộc sống của mình, mình có cái người đó nhưng mà mình không quý. Đợi khi người đó bệnh mất rồi thì bắt đầu mình mới quý cái đó, thì nó mất rồi. Cho nên nếu mình không nghe pháp thì không bao giờ mình được nhắc nhở rằng hạnh phúc đang ngay trước mặt, anh phải trân quý. Cho nên tiếng Anh nó có một câu, một vị hòa thượng làng Mai, tức là hòa thượng Nhất Hạnh á, ngài nói một câu rất hay á: There is no way to happiness, happiness is the way. Không có con đường nào để tới hạnh phúc hết, hạnh phúc chính là con đường. Cái câu đó nghĩa là gì? Hạnh phúc ngay là, thí dụ bây giờ có mắt, có con mắt để nhìn là hạnh phúc không? Hạnh phúc. Vậy thì có con đường nào để tìm hạnh phúc nữa? Có lỗ tai để nghe, đó là hạnh phúc rồi, anh đi tìm hạnh phúc gì nữa? Cho nên có con đường nào để đi tìm hạnh phúc đâu? Hạnh phúc đang trải dài ở trước mặt của mình. Mình đi vô chùa quá trời tiếc vô không được, tự nhiên có ai cầm cái xẻng xúc tiếp xúc đường đi hạnh phúc quá chừng. Quý vị biết có một lần mà đi giảng, cái lúc mà ra cửa cái mình có 2 cái nón để đội, cái lấy cái nón cũ không biết cất đâu, cái lấy cái nón mới ra đội, mà trong bụng còn nói nha: trời ơi, cái nón này mình thương lắm, không biết có khi nào nó mất không ta. Mà thiệt mất thiệt. Đi qua tới cái xứ đó nó lạnh, mà không biết rồi sao hồi mất tiêu nó, trời ơi xuống nó lạnh run. Mà bữa đó người ta đi đón mình trễ nữa, đứng ở ngoài sân nó lạnh thiệt là lạnh, mà cái mỏ hiền của mình không có cái gì nó trùng hết. Mỏ hiền nghe, tại tu không có mỏ ác. Tu phải hiền cho nên có mỏ hiền. Lạnh quá chừng cái thì lúc đó quý vị biết không, may là Pháp Hòa còn cái khăn, cho nên Pháp Hòa mới lấy cái khăn và trùm cho mấy bà vậy đó. Thì đi về tới chùa, Tự nhiên có ông đát kia, bác đang sẵn cái nón cho Phú Hòa. Bác chở vào về, bác nói còn đàn cái nón này sẵn đây chờ thầy tới cho. Trời, lúc đó mình hạnh phúc vô cùng. Đó, thì lúc đó mình hiểu ra hạnh phúc là gì. Nhiều khi chỉ có cái nón đội là hạnh phúc. Nhiều khi mình lạnh quá, tự nhiên có một cái đôi bao tai mang là hạnh phúc rồi. Cho nên ở cái mặt tinh thần á, mỗi ngày chúng ta tập cho mình 5 phút được không? 5 phút thôi, ngồi tịnh cái tâm xuống, thở vô thở ra cho nó khỏe, rồi thật niệm câu thôi. Thở vô tôi còn sống, thở ra vui quá. Còn sống vui quá tương bằng với A Di Đà Phật vậy đó. Tại vì nhiều khi mình phải nhắc nhở mình như vậy á, thì mình mới tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ ra. Cũng giống như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Mình thấy người ta ăn sơn hào hải vị, 4 món nha. Sơn hào hải vị. Còn mình á là đơn giản như mình nói là có ăn là quý rồi. Thế tự nhiên ăn ngon lành. Cho nên Pháp Hòa mà mỗi khi mà lên cơm mà gọi là mình quy là ngán đó, thì Pháp Hòa nghĩ hồi ở Việt Nam mình nghèo muốn chết, có bữa ăn khoai độn á, mà bây giờ cơm tráng nước tương vậy là ngon quá rồi. Cái tự nhiên ăn ngon lành. Cho nên tại sao kêu ăn ngon lành? Tại vì mình ăn và với cái tâm thoải mái thì nó lành. Còn mình ăn mà không thoải mái thì kêu ngon dữ. Này ngon dữ lắm á. Tiếng Việt mình nó hay vậy đó. Ăn mà thoải mái nhẹ nhàng, trời ơi coi cái ổng ăn, ăn ngon lành. Tại vì sao? Cái gì ăn cũng được hết thì kêu ngon lành chứ gì đâu. Cho nên về cái mặt đời sống mình phải quán chiếu. Nhưng mà lấy cái học, mình học pháp á, để nó soi rọi và đã làm cho cái đời sống vật chất của mình nó nhẹ xuống. Nó nhẹ xuống. Rồi mỗi ngày á, mình làm sao mà mình sắp xếp được thời gian, mình có một chút xíu thời gian mình ngồi mình tịnh cái tâm. Thôi quý vị xin cuốn kinh hồi nãy đó, mình tụng mỗi tuần á, ngày tụng bài thôi. Trong đó có 5 bài. Ngày mình tụng bài 5 phút thôi. Rồi cái mình nhớ nha, nhớ đoạn nào nó hay á, bữa nào mình gặp cái khổ nào đó mình đọc cái đoạn đó, để cái đoạn đó trở thành ra thuốc bổ cho mình. Cho nên hồi xưa á, mỗi năm ta có cái lễ bối kiều á. Bối kiều tức là người ta nhắm mắt, người ta khấn cụ Nguyễn Du. Coi coi năm nay vận mệnh của con có giống như một trong những câu kiều không. Cầu cái bài cầu nè. Cầu thi thánh Nguyễn Du, cầu đạo cô Tam Hợp, đầu cầu thúy tiên, cầu giáng tiên thúy kiều. Con tên là gì á, hôm nay ngày mấy tháng mùng 1 Tết á, con xin thi thánh Nguyễn Du, đạo cô Tam Hợp, giáng tiên thúy kiều. Thì mở cái cuốn đó ra chấm cái ngay cái chỗ. Trong đó có câu: có trời mà cũng có ta, tu là hạnh phúc, tình là dây oan. Tức là lúc đó mình sẽ hiểu rằng đừng có trách móc ai hết. Đừng có nghĩ rằng khi khổng khi không nó tới nó chửi tôi à. Đừng hậu lúc đó mình không có còn khi khổng khi không. Mà cụ Nguyễn Du dắt mình một câu là: có trời mà cũng có ta. Có nghĩa là mình nói có người, nhưng mà mình cũng có góp phần trong đó đó. Bữa nay mình không chửi người ta, mà mấy tháng trước mình nói xấu người ta, mình gieo cái nhân đó, gieo về cái này nó thiện cái quả. Rồi cho nên á, quý vị đọc trong truyện kiều á, có nhiều khi người ta soạn sẵn một cái tập gọi là bối kiều á, thì cứ câu nhân câu quả, câu nhân câu quả vậy. Nhân làng vầy mà quả làng vầy nè. Một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mặt muối dưa chai lòng. Đó, cụ Nguyễn Du chỉ cho mình cách hạnh phúc đó. Chỉ cần một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mặt muối dưa chai lòng, bốn bề gió mát mênh mông, triều dân hôm sớm mây lòng trước sau. Chỉ cần mình sống được với bốn câu đó thôi, thì sao? Nạn xưa trút sạch lào lào. Cái khổ nạn mà lâu nay mình sống với nó, bây giờ nó không còn nữa, là bởi vì mình đã nhận ra được chân lý rồi. Biết đâu rồi nữa chăng là chim bao. Cho nên đó quý vị thấy không, không đọc sách, không nghe pháp thì làm sao mình hiểu, mình mở mang. Cho nên rất cần. Có một chị mới gọi Pháp Hòa, nói thầy con có đứa nhỏ nó 6 tuổi mà tối nào nó cũng nghe băng giảng, nó mới ngủ, mà nó nghe đường khúc nó ngủ rồi có sao không? Có tội không? Pháp Hòa nói tốt. Tại vì có những người mở rock and roll mới ngủ, còn nó không rock and roll mà thầy roll nó ngủ là tốt rồi. Rồi ngày hôm sau nó bỏ cuộn băng nó vô lại, nhưng mà nó pass cái khúc đầu, tại hôm qua nó nghe rồi, nó nghe là cái khúc màu nào hôm qua nó ngủ nửa chừng á. Cho nên một cuộn băng thầy giảng tiếng nó chia làm 4 lần thôi cũng được, phải không? Còn hơn là mình cứ mở nhạc mình nghe cả đêm rồi mình ngủ quên thì cái tiếng nhạc nó cũng du dương. Nhưng mà bây giờ á, mình mở một bài pháp, lỡ mình có ngủ cũng không sao, pháp cũng du dương ở trong cái nhà của mình, nó cũng tốt chứ có sao đâu, nó có tội lỗi gì đâu. Mình ngủ mà trong cái, mà quý vị biết khi mình ngủ như vậy, cái tâm của mình không còn phân biệt gì nữa hết. Có những đêm nửa đêm mình giật mình, cái khúc đó nó tự nhiên mình bừng sáng ra những cái ý tứ rất là hay. Mà cái đó là qua kinh nghiệm. Có những đêm họ bỏ một cái dĩa giảng MP3 của một vị thầy hay là một cuốn sách người ta đọc vô băng và nghe. Cái từng đâu chừng 2-3 giờ mình giật mình đó, cái mình nằm dỗ giấc ngủ lại thì mình nghe cái đoạn đó. Cái tự nhiên lúc đó mình bừng sáng, tại vì lúc đó mình không, trong khi đó là cái tâm mình nó lắng, nó yên, thì mình phát hiện ra những cái điểm hay trong cái đoạn đó, ngồi dậy liền viết cái đoạn đó xuống, đem thôi mình quên. Cho nên nếu mình đang ở trong giấc ngủ mà tối ngủ mà có mở pháp cũng không sao đâu, cứ mở, không có tội gì hết á. Bây giờ mình so ra mở cuộn băng trong khi mình ngủ với cuốn băng nhạc nào, không? Thành thử ra nhạc cũng du dương cả đêm, thì bây giờ mình để cho lời pháp cả đêm có sao đâu. Cho nên mình làm sao mình có được cái đó, rồi mình thường xuyên mình tiếp cận với các vị lãnh đạo tinh thần. Ví dụ như mình ở nhà thờ thì mình tìm tới những vị linh mục, mục sư để mình chia sẻ những cái nỗi khổ niềm đau của mình, để nhờ các vị đó hướng dẫn cho mình. Còn mình là Phật tử thì mình có quý thầy, quý sư cô. Những cái khổ gì mình tới mình gặp mấy thầy, mấy cô, mình nói để cho mình nhẹ ra. Nhưng mà bảo đảm là khi mình nói xong rồi mình sẽ nhẹ lắm, dù mình chưa có được cái phương pháp. Nhưng mà xin thưa đại chúng như thế này, một câu mà của tâm đắc á, một khi mình có Phật pháp là mình sẽ có phương pháp. Bởi vì mình muốn giải quyết một vấn đề là phải có phương pháp để giải quyết. Nhưng nếu chúng ta không học pháp thì phương pháp của chúng ta có thể chưa phải là chân lý, có thể chưa có tuệ giác. Nhưng mà nhờ có Phật pháp cho nên cái hành xử của mình, cái phương pháp của mình nó nhẹ hơn. Pháp Hòa ví dụ, mình giận quá, mình giận cái người đó quá, mình nói để tôi tới tôi sáng cho nó một bạt tay cho nó biết. Nhưng mà khi Phật pháp mà có nó thôi, mình đánh nó đánh lại, hoặc là nó đi thưa đi gửi mệt hơn, tự nhiên Phật pháp sẽ rút tay mình lại, nói rằng nhịn đi, rồi tìm hôm nào mình tâm tư mình khỏe nhẹ mình tới mình nói chuyện. Ở cái xứ này không có được động tay động chân. Mình ví dụ như vậy. Cho nên là Phật tử đỡ hơn là tục tử, cho nên phải quy y là vậy đó. Tức là tự nhắc nhở mình, bây giờ tôi là Phật tử rồi, hồi xưa tôi chửi nó 10, giờ tôi còn có 5 mà đỡ không? Tức là Phật tử là bắt đầu mòn bớt cái đó. Hồi xưa tôi nói nặng lắm á, bây giờ tôi là Phật tử rồi tôi nói nhẹ lại một chút. Cho nên là Phật tử nó đỡ hơn là tục tử. Cho nên phải quy y, chứ đừng nói thôi tôi còn phàm phu lắm, tôi không quy y đâu. Vì mình là phàm phu cho nên quy y để trở thành thánh. Nó nói thôi tôi không tu đâu, đợi khi nào tâm tôi tịnh tôi mới tu, không tu lấy gì tịnh. Giống như cái kiến mà nó dơ mà không chịu chùi, mà cứ đợi nó sạch, nó thôi tôi không chịu soi kiến đâu, đợi khi nào kiến nó sạch tôi soi. phải lau chùi để cho bụi nó hết rồi gương nó trong. Một khi gương nó trong thì mình thấy được mặt chứ gì đâu. Cho nên mỗi ngày mình nghe cái đó rồi Phật pháp dạy mình cái gì? Quân bình cả thân tâm, điều hòa trở lại mọi thứ. Bây giờ hàng ngày mình tập cái điều hòa bằng cái cách này trước nè. Thí dụ thôi, ví dụ như mình ngủ dậy, xếp mền, xếp gối cho ngay ngắn, đôi dép mình lên cầu thang để cho ngay, mình mang đôi giày vào, tháo đôi dép mang trong nhà để đôi dép lên, úp chén thì trên dưới rõ ràng, cái to thì nằm dưới, cái nhỏ thì nằm trên, cái nào nó dơ thì mình phải rửa. Cứ như thế mà làm. Đi ngang thấy khăn trải bàn méo, chỉnh khăn trải bàn lại. Thấy cái ghế không ngay, chỉnh cái ghế lại. Xin thưa đại chúng, đó là điều chỉnh thân tâm. Mà trong cái nhẹ nhàng mà chúng ta, mình sẽ thấy được kết quả. Bởi vì một khi mình chỉnh được cái hình tướng bên ngoài, nghĩa là tâm mình ngay, cho nên mình mới thấy được những cái đó. Cho nên cắm một cái hương cho Phật, khi thắp nhang cắm cho ngay. Bàn thờ của mình á, bàn thờ Phật ở nhà đó, bàn thờ ông bà ở nhà đó, nhớ là 1-2 tuần lau chùi một lần. Đừng có để 1 năm chờ ngày 23 tháng chạp mới đưa ông táo rồi mới dám rút chân nhang. Như vậy thì cái bàn thờ nó rất là dơ. Mà cái bàn thờ dơ là biểu lộ mình không chăm sóc cái tâm. Cho nên bàn thờ là lúc nào cũng phải sạch. Giống như ở chùa, một ngày phải hương đăng 2 lần, có khi 3 lần, tùy theo cái ngày hôm đó mình dùng cái chánh điện như thế nào. Nhưng mà không bao giờ để bàn thờ dơ. Mỗi chiều chủ nhật là các chú phải dọn dẹp bông trái đâu cho nó tươm tất, lau chùi bàn thờ sạch sẽ, chánh điện quét dọn. Mỗi chiều chủ nhật là phải làm việc đó. Giày dép phải cất lên. Mình chỉnh được cái đó là mình sẽ chỉnh được thân tâm của mình. Tại làm sao mình ăn cái chén dơ mình không rửa, mình cứ chờ đến khi nó nhiều bắt đầu ngán ngẩm rồi vừa chửi vừa nhằn, vừa rửa vừa nhằn. Mình rửa liền cái chén đầu tiên thì đâu có chuyện gì bực bội. Mình cứ đợi nó đầy cả sinh hết chén ăn rồi bắt đầu nó la làng la xóm lên, rồi vừa rửa rồi vừa nhằn. Thành thử ra nó tự mình làm mình nè. Đáng lý ra mình rất da rất thẳng là tại mình nhăn riết nó vậy đó. Cho nên thôi đừng có nhăn nữa mà, tại vì mình làm mình nhăn. Mà thưa đại chúng là cái đó bằng ủi thường ủi không có được. Mình cứ nghĩ là tại sao quần áo mình mặc mình muốn ngay, ủi là phải cho thẳng tốt, thì tự nhiên thân tâm mình phải đoan trang. Cứ mỗi ngày mình chỉnh mình một chút như vậy. Thưa cái đó không phải là khó, nhưng mà cái đó là cái tu. Tu ở từng cái chút chút trong đời sống hàng ngày của mình. Bây giờ mình là có bạn bè, mình phải uống rượu. Nhưng mà nhớ là cái đó mà mình bớt giảm được á, thì tâm thân tâm mình thơ thới, bệnh tật mình sẽ bớt xuống. Hôm nào á, quý vị Pháp Hòa có dịp sẽ mở cho quý vị lời dạy của các bậc tổ ngày xưa. Mỗi một món mình dùng nó có lỗi trong đó. Thí dụ như rượu uống vô là có 36 lỗi. Dễ sợ không? Con cốc rượu thôi 36 lỗi. Cờ bạc bao nhiêu lỗi? Giao du bạn bè xấu bao nhiêu điều lỗi? Trong kinh Phật dạy rất rõ. Mà quý vị muốn biết về vô Google bấm kinh thiện sanh. Bài kinh đó rất hay, Phật dạy rất chi tiết. Cho nên bây giờ là 100 năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Nó có sẵn. Phật pháp nằm trong đó. Rồi bây giờ á, cái thứ tư Phật dạy á, là chúng ta phải có một cái healthy relationship. Có nghĩa là mình phải làm sao có những mối quan hệ bạn bè xung quanh, người thân một cách gọi là bồi dưỡng cho hiểu biết của mình. Tại vì có những quan hệ nó chỉ mang tới hệ lụy, nó chỉ mang tới khổ đau, tranh chấp, mà không đem lại sự học hỏi cho mình. Cho nên ở trong cái bài Kinh Phước Đức đó, quý vị có dịp nào mà đọc lại bài Kinh Phước Đức, quý vị thấy Phật dạy rất hay. Thân cận với xuất gia, dự pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, thương yêu gia đình mình, được làm nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, thương yêu gia đình mình, được làm nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Phải không? Mình đi làm mà cái việc đúng, cái việc mà mình thích là phước rồi chứ gì nữa. Cho nên quý vị thấy hạnh phúc là ở đâu? Hạnh phúc ở nó trải dài như vậy đó. Trời mùa đông giá rét, ra đề xe nó nổ, xăng đầy đủ để lái là phước đức lớn nhất. Đi làm gặp bạn tốt, nói chuyện lành giờ cà phê là phước đức lớn nhất. Nhiều khi á, đi làm phải đối diện với bao nhiêu những cái bực dọc ở trong việc làm, tới giờ cà phê, giờ break có 10 phút ra gặp toàn chuyện gì nữa, cái tự nhiên một ngày đó mình thấy từ hãng về tới nhà không có gì để mình học hết. Cho nên á, healthy relationship tức là làm sao mình có được những người bạn lành, mà chúng ta thường gọi là thiện hữu tri thức. Chính những thiện hữu tri thức đó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trong cuộc sống của mình. Thầy trò cũng có thể là thiện hữu tri thức của nhau. Cha mẹ cũng có thể là thiện hữu tri thức của nhau. Vợ chồng là thiện hữu tri thức của nhau. Bởi vì luôn luôn nhắc nhở với nhau. Cho nên ví dụ như vợ chồng á, hồi đầu á, mình ở cái mức độ thế gian là gì? Mình gặp nhau, mình thương nhau bằng cái tình cảm của trai gái, nam nữ. Bây giờ mình có pháp vô trong cái tình nghĩa đó rồi thì nó tăng lên mức nữa là gì? Bạn đạo với nhau. Thí dụ á, bà xã mình nóng, bây giờ mình phải là một người bạn đạo tốt. Ngày xưa bà nóng mình nóng luôn, cho nên hai bên có chuyện. Bây giờ bà nóng thì bây giờ mình học làm bạn đạo là mình nguội, để cho cái nóng của bà nó nhẹ đi, chứ hai bên lặng lát nó cháy. Mà cái người mà phải chịu bị cháy là ai biết không? Ba má của mình nếu ở chung nhà, hay con cái của mình nếu ở chung nhà, khó xử lắm. Bây giờ mình nói làm sao? Cho nên thôi giờ đóng cửa phòng, vô trong phòng cứ A Di Đà Phật cầu cho hai đứa ngoài kia nó nguội. Cho nên mình có học pháp đó là nó nhẹ nhàng như vậy. Thưa đại chúng, là Phật dạy có một bài kinh bốn điều: ổn định kinh tế, nuôi dưỡng tinh thần, điều hòa thân tâm, giao du bạn tốt. Cho nên chúng ta gọi Phật là bậc nhất thiết trí, bởi vì Đức Phật có một trí tuệ biết tất cả. Và Phật rất là hay là Phật xào, nấu, chiên, kho, rồi hồi nó vô món hết. Và Phật làm sẵn từng món cho mình, cũng y chang như mình thôi. Tàu hũ, muối xả, mì căng xả, ớt, cái gì đó là cũng nhiêu đó à. Đường, tiêu, muối, bột ngọt, xả, bột nghệ, bột cà ri gì có sẵn gia vị đó. Rồi chúng ta muốn nấu món gì cũng được hết. Và những gia vị đó là gì? Tức là những gia vị của Phật Pháp. Như hồi nãy Pháp Hòa thưa, nếu chúng ta có Phật Pháp là chúng ta có phương pháp. Mình sẽ có một cái phương pháp là một cái solution. Mà nếu chúng ta có Phật Pháp thì cái solution của mình nó more calm, nó nhẹ hơn, nó dễ thương hơn. Quý vị sẽ thấy Đức Phật á, thường thường á, ai làm sai cái gì á, mình hay nói bằng cách này: nè, lại đây mà coi, làm ăn vậy nè, thì tự nhiên mình làm cho người ta khó chịu liền. Nhưng mà Đức Phật thì khác à. Đạo hữu lại coi cái này nó ra làm sao. Thì tự nhiên người ta giật mình, người ta nhìn lại cái việc đó, thì người ta sẽ tìm ra được một cái cách nào đó. Tức là thay vì mình tạt vô mặt người ta một gáo nước liền, thì người ta sẽ bị khủng hoảng và người ta không còn một cái định tĩnh để người ta nhận ra ra cái đó nữa. Mà đa số là mình hay phản ứng theo những cái bình thường như vậy. Tức là ít khi nào, dù cái đó là hư, nhưng mà ít khi nào mình dùng một phương pháp nào khác để cho người ta nhận diện ra cái đó sai, mà người ta nhẹ nhàng, người ta thấy, mà người ta sửa. Có một thầy đó, thầy hiểu sai lời Phật. Phật gọi thầy đó lại, thầy họ Phật hỏi, mà Phật không bao giờ nói nè, lại đây tôi nghe người ta có phải như vậy rồi Phật mắng không. Có một thầy đó thầy hiểu lầm vậy nè. Thầy nói Phật nói á, hưởng thọ dục lạc không có tội, không có lỗi. Ở trong kinh người bắt rắn á, thì nghe Phật nói, Phật nghe về Phật gọi thầy là thầy, tôi nghe người ta nói thầy hiểu những cái ý tôi như vậy có đúng không. Cái thầy kia xác nhận dạ. Thì Phật nói thầy hiểu lầm ý tôi rồi, tôi không có nói như vậy. Và Phật mới giảng lại cho thầy đó nghe. Còn đa số cái cách của mình là mình thấy cái đó sai là mình bực lên, là bắt đầu mình bao nhiêu những cái lời sai quấy về cái việc đó, về người đó, mình xối xả vào cái người đó, thì tự nhiên làm người ta khủng hoảng. Quý vị để ý, con của mình cũng vậy. Nếu một đứa nhỏ nó làm sai mà mình kêu nó lại, mình hét hò là nó khủng hoảng lên và nó không bao giờ nó dám nhận lỗi. Nhưng nếu mình nhẹ nhàng trở lại, mình nói cái này ai làm nó vậy, tự nhiên cái đứa nhỏ nó nhẹ, nó nhận cái đó liền, rồi từ đó mình dạy nó. Cho mình học pháp á, tự nhiên nó có cái phương pháp là như vậy đó. Cho Phật dạy mình ha, ai mà làm sai cái gì á, trước khi mình nói người ta mình phải tưới hoa nha. Tưới hoa, chứ còn không là mình xả nước sôi vô người đó là người đó héo queo liền. Phật dạy tưới hoa. Thôi hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng qua cái bài kinh này á, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có rất nhiều những cái phước báo để chúng ta nhận ra được, tiếp nhận những lời Phật. Mà bởi vì chúng ta chưa có thực hiện hoặc là nhận rõ để chúng ta ứng dụng. Cho nên khi khổ chúng ta cũng cứ lay hoay như vậy hoài mà chúng ta không có đường để giải thoát. Pháp Hòa xin nhắc lại 4 điều. Ổn định kinh tế, bồi dưỡng cho tinh thần qua tu tập, điều hòa thân tâm bằng cách là mỗi ngày làm sao mình đọc một bài kinh, ngồi thiền 5-10 phút. Thứ tư là giao du với người tốt. Cách đây 3 ngày có một anh Phật tử chở Pháp Hòa đi tới an vị Phật cho nhà anh. Thì trên đường về anh có hỏi Pháp Hòa là mặc dù con là Phật tử rồi này kia, nhưng mà con hàng ngày con đời sống mà bây giờ con thấy con đỡ nhiều sau khi con nghe Phật Pháp. Thì xin thầy cho một câu gì đó để mà con nhớ ngắn gọn để con sống. Thì Pháp Hòa nói với anh hai điều. Con người mình sống có hai phần, vật chất với tinh thần, phải không? Về mặt vật chất ít muốn biết đủ, về mặt ứng nhân xử thế thì chúng ta nên sống biết trên biết dưới, biết phải biết quấy, biết trước biết sau, biết ơn biết nghĩa, biết thủy biết chung. Tức là vật chất là cho mình, mà ứng nhân xử thế là đối với người. Mình sống một mình không thì không được, dĩ nhiên mình cần người xung quanh. Khi tối lửa tắt đèn thì cái quan trọng là chúng ta biết ứng xử với mọi người xung quanh, gọi là đối nhân xử thế. Thì bây giờ về vật chất cứ biết đủ là chúng ta hạnh phúc. Thì anh mới nói thật sự bây giờ con rất hạnh phúc vì con thấy con có được một cái nhà rồi. Hôm nay thầy tới cúng nhà an vị Phật là con vui rồi. Con đang có việc làm tốt, vợ con biết thương yêu chăm sóc gia đình, mẹ con, các anh em xúm nhau chăm sóc cho mẹ già, con thấy nhiêu đó con đủ rồi. Thì quý vị thấy khi mình nhìn vô, mình thấy là điều kiện hạnh phúc của mình rất nhiều, thì tự nhiên mình nhẹ ra. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng như vậy, và cầu chúc cho tất cả chúng ta luôn luôn tinh tiến, học hỏi những lời Phật dạy để chúng ta ứng dụng vào đời sống của mình. Khi nào mà chúng ta thấy rằng chúng ta lười biếng nghe Pháp là mình biết là con đường tu của mình bắt đầu nó lui sụp. Học thì phải tiến chứ, học mà học rớt ở lại, còn lùi nữa thì tiêu rồi. Chúc đại chúng một cuối tuần an vui. Hôm nay Pháp Hòa sẽ đi một cái tang lễ của một đạo hữu. Thì chú này là bệnh, và trước khi mất, có một hôm chú sắp mất, chú mới nói: Thầy ơi con đi nha, con đi nha. Tức là kêu Pháp Hòa đó, gọi như là từ giả đó. Hai người thân nghe như vậy mới lật đật gọi phone. Thì Pháp Hòa mới nói chuyện qua phone với chú. Rồi sau đó không bao lâu thì chú mất. Mà khi tang lễ, chú nói với vợ chú là trong cái mùa dịch này, cho nên chú muốn mọi thứ đơn giản để không có phiền bà con, không phiền mọi người. Một mình thầy tới thôi, cho chú thầy kinh. Vì chú thấy, chú mới nói rằng trong cuộc đời này, cái cách mình đối xử với nhau trong cuộc đời này nó mới quý. Còn cái chuyện sau khi chết rồi mình làm cái gì đi nữa cũng không sao, nhưng mà không cần thiết nữa. Làm cũng tốt, không làm cũng không sao. Cái quan trọng là lúc sống mình đối với nhau. Thí dụ như bây giờ sống không cho ăn, chết mới cúng. Thí dụ vậy đó, nó là một cái ví dụ vậy đi. Sống không cho mặc, chết liệm đầy quan tài hết trơn. Chí ta khiêng nặng chứ làm gì. Thế mà bà nói ví dụ vậy đó. Cho nên chú cũng quán vậy đó. Cái này ông này có chân quán đó. Chân quán là quán lẽ thật của cuộc đời. Cái quan trọng là lúc sống mình đối với nhau. Có nhiều khi sống thì ở khổ sở với nhau, nhưng mà tới hồi mất đi rồi thì mình mới làm đủ cái cách. Đó là đây là chân quán. Hồi nãy Pháp Hòa có nói với một em rất trẻ, mẹ mất, mất hồi em còn nhỏ lắm, năm nay cũng lớn rồi. Nó lên thăm, Pháp Hòa nắm tay nó và nói: giờ có thầy gặp con, thầy cũng biết con là ai. Tại vì gặp nó hồi nó 5-6 tuổi, nó gặp lại mình nó cũng chẳng biết mình là ai, nó làm sao nó nhớ. Nhưng mà cho dù mẹ nó cũng nhớ, tại vì cái hình ảnh nó nhạt nhòa trong tâm, nhỏ quá. Nhưng mà bà nói: mẹ con chết cái hình hài thôi, nhưng mà mẹ con đang ở trong cậu con, ở trong dì của con. Và các dì các cậu của con thương con không khác nào mẹ con thương con. Cho nên con phải thấy rằng con không hề mất tình thương của mẹ. Con có tình thương của cậu, của dì là tình thương của mẹ. Mà không phải một mẹ, mà bây giờ con nhiều tình thương. Cái đó gọi là gì? Một trong năm cái quán gọi là quảng đại trí tuệ quán. Quảng đại là rộng lớn, mình phải có cái trí tuệ quán chiếu rộng rãi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình xài cái gì á, mình phải nghĩ rằng mình xài nhưng mà mình có ảnh hưởng đến người khác không. Ví dụ như mình hút một điếu thuốc, cái thuốc đó đi thẳng vô lá phổi mình, mà nhưng mà cái khói thuốc đó nó cũng làm ảnh hưởng sức khỏe của người khác. Thấy cái đó gọi là trí tuệ quán, quảng đại trí tuệ quán. Mình phung phí, mình xài những cái vật dụng nó có thể làm hư môi trường, mình cũng là một người chịu ảnh hưởng cái môi trường đó. Trần Phong Hòa rất không thích xài cái dĩa giấy, ly giấy, mà buộc lòng phải xài thôi chứ. Thiệt khi xài thì trong lòng không muốn, tại vì mình biết cái đó nó ảnh hưởng tới môi trường sống dữ lắm, nó tạo ra nhiều cái ô nhiễm.
Cho nên cái gì mình cố gắng mình save được, mình hạ tiền được, mình save nó được. Có một số quý Phật tử hỏi bây giờ á, những cái CD á, những cái CD băng giảng nó nhiều quá, bây giờ không còn xài nữa. Dục á thì không dám dục, tại có hình Phật, hình thầy, rồi trong đó kinh, trong đó lời của thầy nói, thí dụ vậy. Rồi làm sao? Pháp Hòa nói bây giờ quý vị bỏ recycle, bỏ recycle không được đâu, tội. Không, bây giờ một là recycle, hai là thùng rác, cái nào muốn cái nào. Nó là cái vật recycle thì bây giờ mình không sử dụng nữa, mình cho nó trở về với cái recycle, không có gì tội lỗi hết. Mà nếu nói đúng hơn là mình đúng là một Phật tử biết sống, biết có trí tuệ quảng đại trí tuệ quán. Đừng có nghĩ cái đó hình Phật cũng làm từ gì, từ giấy mà. Mà giấy cũng là recycle mà. Thì Phật cũng, rồi bây giờ những cái xi măng đó, những cái tự tượng bằng nhựa đó cũng là recycle. Cho bây giờ mình những cái băng giảng đó mình không dùng nữa, mình cho recycle. Nhớ cái tâm thành kính, không có phải mình bất kính. Bây giờ mình không còn sử dụng nữa thì thôi, xin gửi cái này về lại cho cái cơ quan mà người ta tái chế, để cái dĩa này được còn luôn luôn làm cái việc khác lợi ích cho việc sử dụng của con người. Không có gì tội lỗi hết. Mà nó, cái đó nó nằm ở trong cái này nè, gọi là quảng đại trí tuệ quán. Mà làm được như vậy là Quán Âm. Đừng có nghĩ rằng Đức Quan Âm là một vị Bồ Tát chỉ đứng đó mà nghe mình thôi. Nếu mà Bồ Tát nghe mình mà mình có nghe mình chưa? Bản thân mình có nghe mình chưa? Mà mình cứ bắt Ngài nghe mình. Cho nên mình phải nghe mình. Nghe mình, nghe nghĩa là gì? Là mình trở về mình thấy được cái hoàn cảnh đích thật của mình. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Hôm nào mà mình mệt á, tôi nghe trong người không được khỏe. Thậm chí mùi hương mà lên mà không nói tôi ngửi đâu nghe. Tôi nghe mùi hương đâu đây. Mùi mà nghe không à. Thường thường người Việt mình nói mùi mà không ngửi mà nghe. Mặc dù cái lỗ mũi mà ngửi mà hãy nói nghe. Có nghe gì không? Hình như dưới khét á. Có phải không? Vậy thì chữ nghe là sao? Thật sự là ngửi đó. Nhưng mà chúng ta dùng chữ nghe để nói lên cái ý nghĩa là chúng ta ngửi rất kỹ và biết rất rõ. Ở dưới mà mở lửa mạnh á, mấy cái quai nồi nó cháy á, nó bay mùi lên tới đây, Pháp Hòa ngửi và biết. Đây là những cái quai nồi nó cháy nè. Pháp Hòa xuống và nói chỉnh cái lửa lại, nó tạt lửa qua đó, nó cháy mấy cái quai nồi. Ở trên lầu mà thầy cũng nghe nữa. Đó, mặc dù là ngửi nhưng mà nói thì nói nghe. Tại vì chữ nghe là biểu tượng cho một sự sâu lắng. Cho nên tiếng Việt Nam mình dùng chữ hay lắm, lắng nghe. Lắng là gì? Lắng nghĩa là mình sâu xuống. Không có lắng thì không thể nghe. Người không lắng không thể nghe. Ví dụ như mình nghe ta nói mình không có lắng á, bực bội lên liền, nổi lửa lên liền, nói những lời khó nghe liền. Ta nói tôi nói chưa xong, anh không chịu lắng nghe tôi nói. Tôi nói chưa rồi mà anh đã phản ứng rồi. Phải không? Thành thử ra mình phải lắng nghe, nghe hết rồi chúng ta mới nói được. Vì vậy cho nên chân quán là thấy lẽ thật, thanh tịnh quán là thấy cái duyên của nó. Ví dụ như hoa nè, chân quán về bình hoa này là không thật, nó chỉ tươi vậy thôi chứ vài tuần nữa chết héo. Và thấy được cái gì? Thấy được cái sự phối hợp, cái sự mà duyên tạo nó. Còn thanh tịnh quán là gì? Là thấy được cái tướng vô thường của nó. Một cái nhìn trong sạch về các pháp là hoa hồng được làm bởi những thứ không phải hoa hồng. Ví dụ như đất đâu phải hoa hồng, nước đâu phải hoa hồng, mặt trời đâu phải hoa hồng, mưa đâu phải hoa hồng. Mà chính nhờ những cái đó nó mới ra được cái hoa hồng. Mà ngay cả cái tên hoa hồng cũng không có cái gì gọi là hoa hồng hết. Nó chỉ là cái tên thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói cái này là hồng mà thật sự nó đỏ mà. Cái cuối cùng đi mua, nhớ mua hoa hồng đỏ nha, hoa hồng mà đỏ một cái nữa. Rồi nhớ mua hoa hồng tím nha, hoa hồng vàng nha. Mình kêu thôi, chứ tiếng Mỹ là kêu rose. Tiếng gì nữa, mỗi nước người ta có cái tên gọi của nó. Như vậy, nếu nó thật có thì nó chỉ có một tên thôi, chứ sao nó nhiều chữ gọi vậy. Nhớ, tên cũng là giả tên, tên giả, giả danh. Vì tướng nó giả thì danh nó cũng giả. Pháp Hòa ví dụ bây giờ quý vị gọi cái này là cái hoa đúng không? Mà Pháp Hòa ngắt ra cái gọi là cánh hoa. Rồi dùng nó vô rác là không còn hoa gì nữa mà là rác. Như vậy thì nó vừa tướng này. Ví dụ mình còn sống nè, à, gọi là sống mà chết rồi kêu cái không có ai mà còn sống mà kêu thân thể, chết rồi kêu thay, thay ma, thay chết. Hồi nãy còn sống kêu gạo, nấu chín kêu cơm, nấu nhừ kêu cháo, xay ra kêu bột, hấp lên kêu bánh, cũng là nó đó. Nhưng mà hãy nó biến tướng là đổi tên. Vậy thì danh cũng giả mà tướng cũng giả. Cho nên ai có gọi mình là cái gì chửi á. Ví dụ người ta gọi mình gà, mình là con người mà mắc chi giận. Họ gọi con gà mà mình không phải con gà, mà mình giận lên là mình chấp nhận mình là con gà. Cho nên có cái ông đó đó, ông vô chùa, ông nói với một vị thầy, ông nói bạch hòa thượng, lúc này con tu con khá lắm hòa thượng ơi. Lúc này ai chửi con không buồn, không giận gì hết, con thấy con tu được lắm. Cái hòa thượng nói, vậy ông không phải là con người. Trời ơi, ông giận tức lên. Ông nói hòa thượng ăn nói kỳ cục, tôi không phải con người, lẽ tôi con chó. Ông hỏi hòa thượng vậy, cái hòa thượng nói tôi đâu có nói vậy đâu. Tôi nói ông không phải, những cái cách tu của ông không phải là con người thì tôi, ông là Phật. Lúc đó ông nói, sao ông nói sớm, làm tôi hiểu lầm. Nhưng mà thường thường trong đầu mình, ai nói mình không phải con người, cái mình không nghĩ mình là thánh, là Phật, mà mình là nghĩ mình thấp hơn không à. Cho nên mình cứ nổi giận lên với cái người đó. Quý vị hiểu được cái chỗ và nói không? Cho nên mình chân quán là thấy thật, thanh tịnh quán là thấy cái tướng giả của nó. Pháp Hòa ví dụ như mình nói, con người không thật, chỉ là tạm thôi, chỉ là giả thôi, đó là mình nói cái tổng quát. Còn thanh tịnh quán là bất tịnh lắm. Này, ở ngoài này một lớp da mỏng vậy thôi, là thấy trơn tru thơm tho vậy, chứ bên trong cái lớp da mỏng này là thôi, hỗn tạp. Hỗn tạp. Chỉ sao một cái lớp da thôi, chứ đừng có nói xa xôi gì hết. Nào là mỡ, là máu, là phân, là tiểu, đủ thứ hết, những cái tạp dơ ở trong một cái bao này. Đó gọi là thanh tịnh quán. Quán vậy để làm chi? Chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán. Để thấy được, có một cái trí tuệ nhìn sâu thấy rộng, để vượt tất cả mọi vướng mắc khổ đau. Cho nên Ngài Quan Âm á, Ngài đứng Ngài cười thôi. Tại vì biết sao, Ngài thấy chúng sanh mình á, khi mình khổ đó, trời ơi, mình tới mình hì hụp mình lại Ngài, nhưng mình tụng kinh, mình niệm Ngài tha thiết lắm, mà hết bệnh rồi đâu thấy. Rồi chừng 3 năm sau bệnh trở lại, cái quỳ, cái Ngài nói you again hả? Và Ngài thấy mình mà Ngài cũng không có buồn phiền gì. Ngài là Ngài hiểu cái tâm tánh của chúng sanh. Có tật thì vái tứ phương, hết tật đồng hương chẳng tốn. Có nhiều vị nó lúc bệnh sắp chết đó, trời ơi con nguyện mà Phật mà cho con hết bệnh lần này là con tu, con về chùa con công quả đó, con lượm được cái mạng lần này là con tu á. Nhưng mà hết bệnh chẳng thấy. Cái đó không có gì buồn, không có gì hết. Tại vì sao? Đó là bản chất của những chúng sanh. Cho nên á, Đức Phật hay nói độ con người ở cõi này khó. Tại chúng sanh ương ngạnh. Trong kinh nhớ không? Trong kinh Địa Tạng á, độ những chúng sanh cõi này khó lắm. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng một cái khúc, một cái miếng đất mà nó khô cằn, trồng cây khó cực kỳ phải không? Cây thôi mình chỉ xới đất rồi trồng tưới thôi đó, không có nói gì hết trơn đó. Còn chúng sanh nè, con người mình còn nói nè, còn nhìn nè, còn nghe nè, ôi đủ kiểu, cho nên giận đủ cách. Bây giờ quý vị để ý coi, chỉ cái giận thôi mà mình tới 6 chỗ đi để có thể giận đó. Mắt nhìn cũng có thể giận, tai nghe cũng có thể giận, mũi ngửi cũng có thể giận, miệng nói cũng có thể giận, hành động cũng có thể giận. Cho nên rồi 6 căn của mình có đó, hằng ngày mình sống là mình thu gom cái giận. Mà trong khi đó nó cũng có nhiều cái đẹp, cái hay mà mình không có thu gom. Cho nên mình chưa có quảng đại trí tuệ quán. Bây giờ quảng đại trí tuệ quán là mình làm sao mình sống như thế nào mà mỗi việc làm của mình nó mang lại lợi ích. Nếu mà chưa gọi là rộng rãi thì ít nhất là người thân. Có những người khó với gia đình, người thân khi họ đi chùa. Trời ơi, bữa nào mà cái ông đó, cái cô đó mà cho đi chùa mừng. Pháp Hòa biết có những em nó đi chùa mà ba mẹ không cho, không biết nghĩ gì mình không hiểu, nhưng mà bực bội rồi về chửi bới. Nhưng mà nếu quảng đại trí tuệ quán, bây giờ con mình nó đi chùa chứ nó có đi chơi đâu. Và trong khi đó có những đứa con người khác á, nó đi chơi, nó đi đánh bài, nó đi tầm bậy tầm bạ. Bây giờ giữa một cái đi tầm bậy đó và một cái đi chùa, mình muốn họ đi đâu? Chứ mình, nếu mà người mà có cái quảng đại trí tuệ quán thì người ta sống nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Có những người, người ta nghĩ như vậy cho nên người ta hành xử như vậy, mình không trách được. Vì mình có cái nhìn mà, mỗi người, người ta thường gọi là 9 người 10 ý lắm. Mỗi người có một cái nhìn khác nhau. Là mở quyển kinh ra tụng coi, 100 người ngồi tụng là mỗi người sẽ nhận hiểu ý nghĩa một cách khác nhau. Có những người không biết gì hết, không hiểu gì cả. Có những người hiểu lờ mờ, và thậm chí có những người đang tụng mà khởi tâm tầm bậy. Kinh điển đó tầm bậy, hay là những cái lời này nói gì nghe không thông, không vô. Cho nên mỗi người sẽ nghe, sẽ hiểu mọi cách. Vì vậy cho nên người có quảng đại trí tuệ quán, vì sao? Vì thấy được chân và thâm tịnh. Đó là ba cách quán là phải không? Chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán và từ quán. Bi là thương, bi là giải khổ, từ là cho vui. Bi là giải khổ, từ là cho vui. Mình giúp người ta hết khổ rồi và mình cho người ta niềm vui. Cũng giống như ông bác sĩ á, chữa hết bệnh rồi, chỉ hết chữa hết bệnh là bi đó. Nhưng mà bây giờ cho thuốc người ta uống, người ta dưỡng, gọi là từ. Từ bi là vậy đó. Từ bi thường nói chung, nhưng mà thật sự từ và bi là hai cách, hai cái phương thực tập. Nhưng mà trong từ nó có bi, trong bi có từ. Mình giúp người ta hết khổ, mà mình chẳng những vậy mà mình còn cho người ta niềm vui. Cho nên á, thường á, khi mà nói tới quán âm á, thì có 5 cách quán. Trong phẩm Phổ Môn á, Phổ Môn Quán Âm á, trong Kinh Pháp Hoa có nói 5 cái này: chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán và từ quán. Và đây là cái phương pháp thực tập. Chúng ta có thể thực tập ngay trong đời sống của chúng ta. Việc gì tới mình khoan nổi giận, mà mình hãy nhìn lại cái đạo lý của nó, cái chân thật của nó như thế nào, và mình thấy được những cái duyên do để sự việc này nó có mặt. Đó là thanh tịnh quán, look of purity. Ở trên là look of truth, look of purity, look of boundless understanding, gọi là quảng đại trí tuệ quán. Boundless understanding. Có nhiều khi mình hiểu một mối chưa đủ, phải hiểu toàn diện. Cũng giống như một người tới nói chuyện với mình về một người kia, mình mới có hiểu về người này có một mời à, mình phải nghe cái người thứ hai để mình hiểu trọn hai bên, thì chừng đó có thể mình xử sự việc nó sẽ khách quan hơn, mà nó biết đi cái phần gì, biên kiến, tà kiến, thấy một bên, thấy lệch lạc. Cho hôm nay á, nói về Đức Quán Âm. Lâu nay mình chỉ nghe nói Đức Quán Âm cứu khổ, nhưng mà đối với đạo Phật á, Quán Âm là một phương pháp tu. Nghĩa là trở về chúng ta nghe được âm thanh của tự tâm, nghe được âm thanh của bên ngoài. Nhưng mà nhớ là đừng chỉ nghe bên ngoài mà thiếu nghe bên trong. Pháp Hòa ví dụ như mình hay nói vậy là tôi sợ người ta nói tôi vậy, tôi sợ người ta cười tôi thế kia, mà không ai nói tôi sợ tôi hết á. Nhưng cứ tối ngày cứ sống mà sợ người ta không, làm gì cũng sợ người ta. Mình nếu mình nói sợ mình là gì? Sợ tôi không hiểu, tôi làm sai sự việc. Tại vì người ta có cười, người ta có nói chỉ là bên ngoài thôi. Còn nếu mình không biết được mình có thể làm sai đó. Mình không biết được mình có thể nói sai đó. Mà nói sai làm sai là cái lỗi lầm, là tự mình phải chịu trách nhiệm đó. Còn người ta ví dụ mình có lỡ sai, mình mất hết tiền của đi, bất quá người ta lại ta nói tội nghiệp quá à. Rồi thôi, chứ đâu có ai nói tội nghiệp quá, anh bị người ta gạt, thôi để về nhà tôi rút mớ tôi đưa cho anh xài. Không có ai làm điều đó, trừ khi nào người đó là thân nhân của mình. Còn những bàn quan thiên hạ thì vậy thôi. Ví dụ này, tôi thích đi xe đẹp lắm mà tôi sợ tôi không đủ tiền. Đó, cái đó là có nghe mình rồi đó. Thích thì ai mà không thích, nhưng mà có điều là mình có đủ khả năng không. Mà mình nghe được chính bản thân mình thì mình có cái phương cách làm sao để mình điều chỉnh. Thí dụ như mình giận lên, mình biết mình giận. Rồi khi mình giận lên, mình biết mình giận là tự động mình sẽ có cái sự tế nhị nhẹ nhàng hơn ở trong cái cơn giận đó. Có nhiều người ta thấy, người ta biết mình giận, người ta tìm cách người ta giúp mình, người ta làm cho cái không khí bực bội giận tức đó tan ra, mà người ta không hề nói gì với mình hết. Vì sao? Vì người đó có cái chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, và chẳng những vậy mà có từ, có bi trong cái việc làm đó nữa. Có những người người ta ứng xử rất nhẹ nhàng, người ta giải quyết một việc mà không ai biết họ đang giải quyết sự việc đó. Họ nhẹ nhàng lắm, tế nhị lắm. Vì vị này có đủ những cái cách quán. Có nhiều khi mình biết cái người đó đó muốn mình giúp nhưng mà tự ái, không chịu nhờ. Thôi bây giờ không lẽ mình bỏ họ sao? Thôi mình sẽ giúp họ trong cái nhẹ nhàng của mình. Không để cho họ, họ không chịu nhờ nhưng mình sẵn lòng mình giúp. Vì đó, vì sao làm được điều đó? Vì có quảng đại trí tuệ quán, vì có từ, có bi, và thấy được lẽ thật. Có nhiều khi mình làm vậy, lát người kia làm ngược lại, mình lên mình bực chứ. Cái khởi niệm đầu tiên là bực, tôi mới vừa làm vậy mà sao giờ đổi rồi. Nhưng mà sau đó cái giây phút thứ hai thôi, âu cũng người ta nghĩ rằng người ta muốn làm cho nó đẹp thôi mà. Người ta đâu có tâm người ta xấu đâu. Có nhiều khi mình nấu ăn xong, cái ta vô ta ném, ta nói lạc quá, cái ta đi lấy muối ta để vô. Tại sao biết không? Thật ra tại họ ăn mặn và họ muốn cái nồi này nó ngon hơn thôi, chứ họ cũng không có ý xấu. Cho nên nhiều khi để mình quá giải cái chuyện đó đó, mình nghĩ thôi, tại họ cũng muốn tốt, là họ ăn khẩu vị vậy, họ muốn nó tốt, nó ngon vậy, cho nên họ làm vậy. Hồi nhỏ chùa Pháp Hòa chịu trách nhiệm mà trang trí chánh điện. Ê, mình mới vừa làm xong coi, có cái sư cô đó, cô lên cái cô sửa là hết, cô làm theo ý cổ, mà cổ nói gì mình hết trơn, mà cổ không phải trách nhiệm. Trời ơi, lần nào mình lên mình cũng khó chịu với những cái, nhưng mà sau đó Pháp Hòa không hề nói gì hết. Tại sao? Vì Pháp Hòa suy nghĩ vậy nè, cổ cũng muốn cho nó đẹp, cổ cũng muốn làm tốt cho cái chùa thôi, chứ cổ không có ý xấu. Nhưng mà tại vì cái nhìn của cổ nó như vậy đó, mà cái nhìn của mình là như vậy là quê nè, trang trí như vậy là cải lương, là quê nè, thì cái nhìn của mình. Còn người ta nhìn vậy là ta thấy đẹp thôi, phá quà à, mình cũng để yên vậy thôi, trân quý hết. Vì người ta nghĩ ta muốn làm đẹp cho chùa, chứ ta đâu có nghĩ xấu đâu. Cho nên nhiều khi mình trong cuộc sống á, mình nên có những cái lúc mình phải quán như vậy, sống như vậy để làm chi? Để mọi việc nó nhẹ nhàng. Mình nghĩ ngược lại á, người này chống tôi nè, người này muốn là làm hơn tôi là cái mình bực. Cho nên quán là gì? Là cái nhìn sâu sắc, để sâu hơn, để mình giúp cho mình vượt thoát những cái khổ đau dính mắc. Trong cuộc đời này khổ nhất là cái dính mắc, cái vướng mắc trong lòng. Cho nên đại chúng nhớ năm cái quán ha: quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi, quán từ. Đó, nói dịch theo tiếng Việt đó. Còn nếu mà đọc theo phẩm phổ môn tiếng Âm Hán là: chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán, cặp từ quán. Rồi mình dịch lại là: quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi và quán từ. Năm cái quán. Mà người nào có thực tập được năm cái phép quán này thì đó là mình thực tập cái năng lực của Quán Âm Bồ Tát. Vậy thì chúng ta nguyện Đức Quán Âm cứu khổ. Nhiều khi mình vừa quán xong những cái này, lập tức hết khổ, Quán Âm có mặt cứu khổ mình rồi đó. Hồi nãy tôi chấp lắm á, nhưng mà tôi quán là tôi thấy thôi, tất cả các pháp do duyên sinh, không có gì tồn tại bất biến, không có gì buộc. Cho nên cái cách tu tập đó, mình nhìn cái thật tướng nè, tất cả các pháp do duyên sinh, cái gì cũng do duyên sinh hết. Đó. Bữa nay tự nhiên đi chùa ai cũng sửa sắc đẹp, sao che mặt hết trơn vậy? Nếu không có cái duyên dịch, làm gì có vụ mà đi ra đường, đi vô chỗ công cộng mà ngồi bịt mặt hết trơn, phải không? Duyên, cái duyên này sinh thì cái duyên khác nó sinh. Rồi hôm tháng 3, tháng 4 vừa rồi đó, duyên bệnh nó nặng hơn, không có móng nào dám đi đâu hết. Bữa nay là nới nới, là lỏng lỏng, là thấy được được rồi mới dám đi đó. Có nhiều người còn rà nữa, phone bạn hỏi có sao không, có sao không. Chị kia chứ nó có sao đâu, tôi đi tôi thấy bình thường, tuần sau mới thấy chị đi sao. Thí dụ vậy. Cho nên cái này sinh là cái kia sinh. Vì dịch sinh cho nên cái chuyện đeo khẩu trang mới sinh. Mai mốt dịch hết thì khỏi cần đeo khẩu trang. Cái này diệt thì cái kia diệt. Đó là cái nhìn của Đạo Phật về tất cả mọi hiện tượng sự vật trong cuộc sống này. Tự nhiên nó chửi tôi à? Không, anh phải chọc người ta, người ta mới chửi. Anh có làm gì người ta mới ghét anh. Cái này sinh thì cái kia sinh. Mày bây giờ anh biết người ta giận anh rồi phải không? Anh xin lỗi thì hết giận. Cái này diệt thì cái kia diệt. Anh diệt được lòng tự ái thì người ta cũng diệt được cái sự giận hờn. Ta cắt pháp nó vậy mà. Mình nhường người ta, người ta sẽ nhịn mình. Mình nhịn người ta, người ta sẽ nhường mình. Thí dụ họ nói hoài, đừng nói nhịn đi. Nhịn hồi cái họ nói, họ thấy họ nói hơi quá rồi, thôi họ nhường đó. Họ thay vì họ nói 10 câu, nãy giờ họ thấy mình nhịn họ được 8 rồi, 2 câu kia họ không nói nữa. Mình có nhịn thì người khác có nhường. Và thấy được như vậy thì thấy bằng cái quán, năng lực của Quán Âm ở năm phương diện: quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi, quán từ. Thỉnh thoảng tôi cũng cần được người tha thứ, cho nên bây giờ tôi thấy chuyện nhỏ tôi tha thứ cho người khác. Chúc đại chúng có một ngày cuối tuần vui vẻ. Và thời tiết hôm nay rất đẹp và rất tốt. Quý vị có thể enjoy thời tiết. Tại vì bây giờ là cũng giữa tháng 8 rồi. Sắp giữa tháng 8 rồi. Nay mai đây là mùa thu tới rồi, mùa đông lại tới rồi. Cho nên là bây giờ có những cái giây phút trời trong mây đẹp như vậy, chúng ta nên thưởng thức cái không khí trong lành, thời tiết tốt như thế này. Chúc đại chúng an vui và gặp lại quý vị tuần sau. Và xin đại chúng cùng hồi hướng: nguyện đem công đức này ơn
chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.